Chúa Nhật 24 thường niên 5B. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 50. Từ câu 5 đến hết câu 9A. Đức Chúa là Chúa thường nằm ở tai tôi. Còn tôi không cường lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng phiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi. Vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Vì thế, tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên. Ai tranh tùng với tôi, cùng nhau ta hầu tòa. Ai muốn quyền cáo tôi, cứ thử đến đây coi. Này, có Đức Chúa là Chúa thường phù trợ tôi, ai còn dám kết tội? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khấn nài. Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong mọi đất dành cho kẻ sống.
Giới tứ thần đã bùa vây tôi chẳng chít, lưỡi ông ti trùng xuống trên mình. Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mang con.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong mọi đất dành cho kẻ sống.
Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một già xót thương. Hằng gìn giữ những ai bé mòn, tôi yêu đuôi người đã cứu tôi.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong vòi đất dành cho kẻ sống.
Chúa cứu gỡ mang tôi khỏi chết, dư mắt này chẳng còn đâm lễ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hồn chân. Tôi sẽ bước đi trước mắt người, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Gia-cô-bê chương 2 câu 11 đến hết câu 18. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ở biệt chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ củ ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đàng khác, có người sẽ bảo, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng vùng Caesarea Philippi. Dọc đường người hỏi các môn đệ: người ta nói thầy là ai? Các ông đáp: họ bảo thầy là ông Gioan thầy giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Người lại hỏi các ông: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy các ông biết con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ: ai muốn theo tôi thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Và vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ được cứu mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Con đường đau khổ để đi tới vinh quang đích thực là con đường duy nhất. Không ai có thể đi một lối khác để đi đến vinh quang ngoài con đường thập giá Chúa Giêsu đã đi. Đọc tin mừng của Marco, ông rất là khéo léo. Khi bắt đầu viết tin mừng, ông nói về đức tin của thánh ở nơi Chúa Giêsu. Ông nghĩ rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Cho đến độ thấy rao giảng Đức Kitô là con Thiên Chúa. Thực ra thì cái lời rao giảng này chỉ có được trong nhân loại, do một vị sĩ quan ngoại giáo ở Roma khi nhìn Đức Giêsu bị đâm, nước và máu trong tim người dốc ra, ông ta mới hô lớn: đích thực người này là con Thiên Chúa. Marco 15:39. Ta gọi là cái lời tuyên xưng của các tông cổ thánh Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, nó khởi đi từ lời tuyên xưng của vị sĩ quan ngoại giáo, là vì đọc suốt tin mừng Marco không có ai nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa cả khi Ngài còn ở trên thế này. Kể cả các môn đệ thấy thầy nói hấp dẫn, việc thầy làm lạ lùng, chỉ quay hỏi nhau: thầy mình là ai vậy? Không biết thầy mình là con Thiên Chúa. Như vậy, để cho thế gian nhận biết Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài phải phục vụ suốt một cuộc đời trong gian khổ. (Cười) để rồi xin chúng ta làm con Thiên Chúa và dạy chúng ta khi đã được làm con Thiên Chúa khởi đi từ Quý Thánh Thánh Tẩy thì cũng phải đi con đường phục vụ giống như Chúa Giêsu, dù gặp gian khổ như là chiên vào giữa bầy sói. Bởi thế mà sau lời tuyên xưng đức tin của ông Phêrô đại diện hội thánh vì ông là thủ lãnh, thầy là Đấng Kitô, chúng hỏi các tông đồ, chúng tôi nói thầy là ai, ông ấy đại diện anh em, thầy là Đấng Kitô, ông dừng lại rồi. Thì các ông tuyên xưng đức tin tại Đức Kitô trong cái tâm trạng Kitô là vua làm chính trị theo cái nghĩa của các ông mơ ước thầy sẽ rất mạnh đập tan đế quốc Roma, giải phóng cho dân tộc và đưa dân tộc lên siêu cường quốc. Lúc đó các ông sẽ chia nhau quyền bính trong vương quốc của thầy. Cái tâm tư ấy ủ ấp các ông và lôi kéo các ông đi theo thầy. Cho nên khi các ông vừa gặp Đức Giêsu tôi mới dừng lại, ông hỏi ngay: thưa thầy, có phải đã đến lúc thầy khôi phục vương quyền Israel không? Câu vụ chương 1 câu 6 đó, lúc nào các ông cũng theo thầy Giêsu là vua theo cái nghĩa trần thế làm chính trị. Nhưng đối với Đức Giêsu, ai muốn được chia phần vinh hiển với Ngài thì sau khi Ngài đã đánh gục tử thần trên thập giá và Ngài đã sống lại, rõ ràng chỉ qua đau khổ Ngài mới đi vào vinh quang. Để noi gương Ngài, muốn đi đến đau khổ thì nhìn Chúa Giêsu qua thập giá mới đi đến vinh quang. Chứ đừng suy nghĩ như ông Phêrô vừa mới nghe thầy nói về cuộc khổ nạn của thầy thì ông kéo thầy nơi ra nơi vắng vẻ khuất mặt mọi người lên tiếng khuyên là có đâu như thế, Thiên Chúa thương mà. Bởi vì Thiên Chúa ban cho thầy làm vua, thầy mạnh chứ, làm sao thầy lại để cho kẻ ác thắng thầy? Một vua mà để cho kẻ ác thắng thì rõ ràng Chúa không thương. Đức Giêsu quay lại mắng ông Phêrô, xéo đi đằng sau, ngươi làm cớ cho ta vấp phạm, vì tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Ở trong Tin Mừng Marco chúng ta vừa đọc hôm nay thì ông Marco, một đệ của ông Phêrô, không ghi cái lời ông Phêrô cảm Chúa Giêsu. Ông ấy chỉ kéo Chúa Giêsu ra nơi vắng rồi ông ấy trách thầy thôi, không biết trách như thế nào, ông phải giấu đi. Chỉ có ông Matthew thì ghi rõ lời Phêrô trách là thầy mà như thế là giấu chỉ Chúa Cha không thương thầy. Cho nên bị Đức Giêsu đuổi xem ra đằng sau là vì lý do ông Marco là môn đệ của ông Phêrô không dám nói rõ cho mọi người biết về cái tội của thầy, nên ông giấu đi, hay ông nói mập mờ như vậy đó, không nói rõ. Nhưng Matthew thì viết rõ, thì Matthew viết Tin Mừng diễn tả hội thánh, thì Matthew muốn rằng từ thủ lãnh cho đến mọi người phải đi con đường thập giá, chứ không giống như ông Phêrô. Sau đó Đức Giêsu gọi đám đông lại cùng với các môn đệ và Ngài dạy rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống mình. Mắc-cô 8:34-35. Đức Giêsu mở một con đường sự sống đi đến vinh quang là vác thập giá theo Ngài. Ở đây Ngài không dạy chúng ta khi làm việc phải chịu khó để có kết quả, không phải. Bởi vì cái chuyện mà chịu khó để có kết quả chẳng cần Chúa Giêsu dạy, ai cũng biết thôi. Nên phải hiểu cái lệnh vác thập giá đi theo Chúa Giêsu mới có sự sống ấy. Đó là trong cuộc đời chúng ta có nhiều gặp cản, chúng ta phải dẹp hết, vượt hết để có thời giờ đi dâng lễ. Cái khó nhọc để đi dâng lễ, cái đó mới là sự hiệu quả đem lại sự sống. Hay nói cách khác, ngày nào chúng ta cũng đi làm việc vất vả thì trước nhất phải chấp nhận cái khó nhọc là đi lễ đã. Đi lễ cũng khó nhọc. Để rồi nhờ hiệu quả của thánh lễ chưa ở cùng mình ra đi làm việc trong gian khổ, thì mình chỉ là dụng cụ, Chúa là tác nhân để đem lại kết quả cho chúng ta. Chứ nếu không, chúng ta đi làm việc trong ngày mà không có Chúa Giêsu ở cùng thì chúng ta có hơn gì con trâu keo cày đâu. Con trâu nó keo cày nó cũng cực khổ vất vả, nó đâu phải là đem lại cứu độ cho nó, đâu có phải là làm vinh danh Thiên Chúa. Còn con người thì khác, con người không phải như con trâu đi làm, mà Chúa muốn Chúa ở với con người để cùng đi làm. Cho nên phải đi lễ, dù gặp gian khổ, khổ nhiều mà đi lễ thì hiệu quả nhiều hơn. Không có việc làm để đi lễ cho giết thì giờ thì cũng sẽ hiệu quả, nhưng hiệu quả nhỏ thôi. Càng cực khổ, càng vất vả đấu tranh với nghịch cảnh của cuộc sống đi lễ, như vậy cái công việc làm của mình mới tôn vinh Thiên Chúa, mới đem lại cứu độ cho mình. Bởi vì cả đến Chúa Giêsu tuy là đấng toàn năng muốn cứu loài người để thoát ăn tớ do tội con người gây ra, thì Ngài cũng phải chấp nhận con đường phục vụ trong gian khổ như một người tôi tớ của Thiên Chúa mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả. Bài đọc chúng ta mới nghe chương 50 từ câu 5 đến câu 6: Chúa đã mở tay tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giữ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng chửi, phỉ nhổ. Tôi sẽ bước đi trước nhan Thánh Chúa, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Tất cả chúng ta mới đọc như thế bởi vì có Chúa phù trợ tôi, vì thế tôi không hổ thẹn. Tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải hổ thẹn. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, người ở kề bên tôi, ai tranh tụng với tôi, hãy cùng đến đây ra hầu tòa. Ai muốn kiện cáo tôi, cứ thử đến đây và coi. Này, có Chúa phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Isaiah 50 câu 7 đến câu 9. Cho nên con đường đau khổ là con đường duy nhất đối với những người phục vụ giấy xác tin mừng để đạt vinh quang. Bởi vì không có đổ máu, không có ơn cứu độ. Chúa Giêsu còn khẳng định Gioan chương 12:24. Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, nhưng nếu nó chết đi nó mới sinh nhiều hạt khác. Nếu Chúa Giêsu nói về hạt giống vật chất thì bất cứ hạt giống nào gieo xuống đất mà chết thì nó chết luôn, không thể nào nảy mầm được. Vậy thì Ngài nói hạt giống chết mà vẫn sinh mầm để có nhiều quả trái thì phải hiểu hạt giống đó là chính Chúa Giêsu. Ngài bị giết chết và chết thật, chôn trong đồng đất như hạt giống đã chết, chôn đi. Nhưng chỉ sau 3 ngày, Ngài sống lại vĩ hiển, rồi Ngài sai các tông đồ đi khắp thế gian tập họp môn để cho Ngài. Bất cứ những ai nghe lời giảng các tông đồ mà gia nhập của Thầy lại biết thấy Thầy làm con Thiên Chúa thì đó là những hạt giống được sinh ra bởi hạt giống chết đi là Chúa Giêsu. Họ chỉ kể được là hạt giống phát xuất từ hạt giống chết đi là Chúa Giêsu khi họ sống đức ái. Cho nên một người đã lệnh đi thi thánh tẩy mà không kiên trì sống đức ái thì cái xác họ thuộc về thánh thôi, hồn không thuộc về thánh. Đã là người Kitô hữu thì phải sống đức ái để diễn tả đức tin sống động. Sống đức ái như Chúa Giêsu là phải chết để thể hiện tình yêu của Ngài. Tertullia nó nói máu các thánh tử đạo là hạt giống phát sinh các kỳ thử. Thánh Giacôbê nói đã là kỳ thử thì phải có hành động của đức tin để diễn tả đức ái. Như bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Giacôbê nói, ai bảo rằng mình có đức tin mà không có hành động? Đức tin như thế có ích lợi gì đâu? Đức tin có thể cứu người ấy được hay không? Giả như có người chị em ấy, anh chị em không có áo che thân, không đủ của ăn, mà có ai trong anh em lại nói với họ chúc đi bình an, mặc ấm ăn no, mà không cho họ thuê gì theo nhu cầu thân xác của họ thì nào có ích lợi gì? Đấy, có đức tin chúc Chúa chúc lành cho anh đi đi mà không cho cái gì, không thể hiện đức ái thì cái đức tin ích lợi gì? Phải làm việc quan tâm đến nhu cầu của anh em mình mới là đức tin, mới là đức ái. Để diễn tả đức tin sống động, Thánh Phaolô nói chúng ta mới nhắc lại trước khi đọc tin mừng ở Galat chương 6 câu 14 và là câu tôi có tin mừng. Ước chi tôi chẳng hãy diện về một điều gì ngoài thập giá của Đức Kitô Chúa chúng ta. Nhờ thập giá của Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian. Cũng chính vì thế mà ông muốn tất cả các Kitô hữu phải bắt chước ông để cộng tác với Chúa Giêsu cùng làm cho hy tế của Ngài được thêm hoàn hảo. Ông nói, tôi rất vui mừng chịu gian khổ vì anh em, vì tín mừng, để bù vào những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô, vì thân mình của Ngài là hội thánh. Đó, ông nhận ra rằng Chúa Giêsu mời gọi người ta, để cả Chúa Giêsu, cả chúng ta là những chi thể của Ngài, cùng chịu đau khổ vì lệnh của Cha Ngài muốn chúng ta thể hiện đức tin bằng đức ái, phục vụ cho nên vất vả. Có như vậy, chúng ta mới nối dài và mở rộng cái tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người anh em. Như Đức Giêsu nói, không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Giăng 15:13. Chỉ có con đường phục vụ đem người ta đến với Chúa dưới sáng tin mừng thì chúng ta mới diễn tả tình yêu của Chúa, dù xem ra mình thiệt thòi mất mặt, nhưng đó là tình yêu chân thật, tình yêu của Chúa Kitô nối dài đổ vào tâm hồn anh em để lôi kéo anh em đến với Chúa và hội thánh để được sống đời đời. Amen.